ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp này thì Nhật Từ xin chia sẻ về đề tài hiện tình và tương lai của Phật giáo Việt Nam. Khi đề cập đến vấn đề này đó, thì các nội dung được chia sẻ sau đây đó là mang tính tiếp cận của cá nhân, chẳng phải là một cái nghiên cứu mang tính hệ thống, cũng không phải là một cái phản ánh về những mặt còn hạn chế của Phật giáo Việt Nam, mà thực ra đó chỉ muốn nêu lên những vấn đề, những vấn nạn mà giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước cũng như là cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại, bao gồm 11 giáo hội đang phải đối diện và tìm cách để khắc phục vượt qua. Đặt ra cái câu hỏi tương đối là đầy tham vọng đó, đó không có nghĩa là chúng ta sẽ giải quyết hết, mà ít ra đó nó phản ánh được những cái thao thức của những người tu học Phật, dù là tăng ni hay là Phật tử, dù là ở trong nước hay là nước ngoài. Và trên tinh thần đó đó, khi lắng nghe sự chia sẻ này thì cũng rất mong mọi người bằng một cái tinh thần rộng mở để chúng ta tạo ra cái tính khách quan cao nhất có thể có, nhằm cùng tìm kiếm cái tạm gọi là những giải pháp nhằm phát triển giáo hội Phật giáo ở trong nước cũng như là nước ngoài. Mà mục tiêu của đó là làm thế nào để Phật giáo có cơ hội phụng sự được nhân sinh ở mức độ chiều rộng lẫn chiều sâu. Trên tinh thần này thì Như Từ xin lần lượt trình bày một số vấn đề sau đây. Điều 1, cơ cấu hành chính của Phật giáo Việt Nam. Vào ngày 7 tháng 11 năm 1981, chính hệ phái của Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ, dưới tác động của chính quyền Việt Nam lúc đó đó, đã thống nhất sau nhiều phiên họp, sau nhiều tháng vận động, thống nhất Phật giáo. Và danh xưng của giáo hội mới đó được gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì trong giáo hội này đó đã có phần lớn các vị lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tham gia. Vào thời điểm đó đó thì tăng ni Việt Nam ở trong nước vào khoảng 30.000 người. Nay thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam có khoảng 52.000 thành viên. Trong đó đó 42.000 thành viên á là dân tộc Kinh và 10.000 thành viên là dân tộc Khmer. Có xuất xứ từ Campuchia, đang sống và hành đạo tại các tỉnh miền Tây. Dầu được gọi là một giáo hội thống nhất, lớn nhất so với 6 lần thống nhất Phật giáo của thế kỷ 20, Giáo hội Phật giáo Việt Nam á vẫn chưa đón nhận được cái sự thống nhất bằng nhân tâm. Cho nên nó vẫn còn một thiểu số các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 75 đứng ngoài. Cái cách thức đứng ngoài để thì nó phát xuất từ hai quan điểm rất là trái nghịch nhau. Quan điểm thứ nhất á, cho rằng đó là phải đối lập với chính quyền Việt Nam 100% nhằm tìm lại các cái quyền công bằng và cái cơ hội tồn tại và phát triển Phật giáo Việt Nam. Mà vào thời điểm lúc đó đó, nhiều nhà Marxist cho rằng đó tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Và khi dùng cái khái niệm là thuốc phiện của quần chúng đó, thì những nhà Marxist lúc đó đó cho rằng đó là Phật giáo cũng là một tôn giáo thôi. Và cái ngộ nhận này đó đã làm cho Phật giáo bị suy vong lớn. Đặc biệt đó là ở tại miền Bắc từ năm 1945 cho đến năm 1981, hầu như là Phật giáo là bị bứng rễ khỏi một truyền thống đã tồn tại đó trên 20 thế kỷ. Ở Bắc Trung Bộ gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình thì Phật giáo đó từ năm 1954 mất gốc cho đến năm 2003 mới bắt đầu tái phục hồi. Và điều này cho thấy rằng là cái quan điểm cho đạo Phật là một tôn giáo mà về bản chất tôn giáo là thuốc phiện đó, đã có nhiều cái chủ trương mà vô tình nó tạo ra những cái khó khăn rất là lớn. Chính vì thế mà các vị thiểu số của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất á đã bất đồng và không chấp nhận cái việc thành lập một cái cơ cấu hành chính mới của giáo hội. Giáo hội phần còn lại đó là chiếm đại đa số, thì bao gồm lãnh đạo Phật giáo của chính hệ phái lúc đó bao gồm giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì cho rằng đó chỉ có một cách duy nhất để tồn tại Phật giáo trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa, đó là kiên nhẫn một cách đó là tích cực, rồi tận dụng những cái điều kiện có thể có được để tiếp tục duy trì Phật giáo. Vì các vị lãnh đạo lúc đó nghĩ rằng đó việc kháng cự đối với chính quyền đó không phải là giải pháp, cho nên là dầu trong có nghịch cảnh cỡ nào đi nữa cũng phải ráng kiên nhẫn để cho Phật giáo không phải bị tức là mất gốc như là ở tại miền Bắc. Từ hai cái nguồn động cơ hoàn toàn khác biệt nhau dẫn đến cái tình trạng đó là nó tồn tại song song, đó là hai giáo hội kể từ năm 1981. Giáo hội Phật giáo Việt Nam á thì chiếm đại đa số các tăng ni tham gia, còn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất á, ở trong nước sau thời điểm năm 81 á thì chỉ là một thiểu số thôi, chưa được 1%. Số lượng các tăng ni mà hiện nay đang hành đạo ở hải ngoại trên tổng số 500 ngôi chùa đó thì tôi đoán rằng là không quá 1.500 tăng ni. Tính từ thời điểm năm 1981 cho đến năm 1990, khi mà cao ủy Liên Hợp Quốc vẫn cho phép đi vượt biên đó, tiếp nhận những người tị nạn đó, thì số lượng xuất thân từ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tôi đoán rằng là chắc vài trăm vị là nhiều. Như vậy đó, nhìn chung bao gồm ở trong nước và nước ngoài, những vị chưa hoan hỷ tham gia vào trong giáo hội mới đó chỉ là một thiểu số thôi, so với tổng số khoảng 30.000 tăng ni lúc bấy giờ. Hai quan điểm này đã dẫn đến hai cách thức hành đạo khác nhau. Các vị lãnh đạo còn lại của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở trong nước thì không được sự đồng thuận của nhà nước về hoạt động chính danh, cho nên tiếp tục tồn tại theo cách thế rất là thầm lặng và kháng cự để tìm các cái quyền lợi cho Phật giáo. Còn giáo hội Phật Việt Nam á thì chọn con đường dung thông, làm thế nào đó để không bị mất cái Phật giáo. Từ quan điểm đó đó mà lãnh đạo của hai giáo hội này đó là rất khó có thể ngồi chung lại với nhau. Nhưng rất may đó thì các vị lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam từ thời điểm thành lập cho đến bây giờ đó thường giữ thái độ im lặng. Mỗi khi đó những vị lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất quy chụp cho những chiếc mũ như là cánh tay nối dài của cộng sản hay là Phật giáo quốc danh, thầy chùa quốc danh, nhờ cái ẩn nhẫn đó đó mà cái nội tình của Phật giáo đó nó không bị nát bét ra. Chứ nếu như mà lúc đó đó các vị lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam cảm thấy bị hàm oan bởi những cái quy chụp đó, tiến hành các cái vụ kiện tụng về luật pháp đó, thì có lẽ là Phật giáo sẽ mất cơ hội gọi là hiểu nhau rồi hòa giải với nhau về các phương diện nhận thức liên hệ đến cách thức tiếp cận vấn đề, cách thức giải quyết vấn đề, cách thức truyền đạo trong một bối cảnh mà tính nhạy cảm của nó là rất cao. Ai đã từng sống trong giai đoạn đó thì hiểu rất rõ về những cái điều kiện khách quan xảy ra lúc bấy giờ. Về phía tôi đó thì tôi cho rằng là cái việc mà giữ Phật giáo trong một cái thế trung lập, không theo nhưng cũng không chống, là phù hợp nhất với lời Phật dạy. Vì trong tất cả các kinh điển, từ kinh điển Pali cho đến kinh điển A Hàm Tương Đương và các kinh điển Đại Thừa đó, thì Đức Phật chưa bao giờ gọi là cho phép hay là tán đồng các tăng ni của Ngài đó là tham gia là chống đối một đảng phái chính trị hay là ủng hộ một đảng phái chính trị. Và các công việc mà các tăng ni phải làm là về truyền bá chân lý thôi. Còn cái điều kiện hoàn cảnh xã hội đó nó như thế nào thì chúng ta phải là thuận tùng theo như thế thôi. Nó giống như là bèo ở trên mặt nước, nước lên cao thì bà dâng cao, nước xuống thấp thì bà xuống thấp. Cái đó thì tạm gọi là thuận duyên mà nghịch cảnh. Và trong lịch sử mấy nghìn năm của đạo Phật đó, tại Việt Nam chúng ta đã từng thấy những cái hiện tượng như thế, có khi nó kéo dài vài chục năm, có khi có thể là vài thế kỷ. Nhưng rồi đó, cái bản chất của đạo Phật vẫn là độc lập với các cái quan điểm chính trị, mang tính đó là đảng phái, để có thể là có một cái tiếng nói là trung lập trong các vấn đề phụng sự nhân sinh và con người. Điểm qua như vậy để chúng ta thấy về cái nguồn gốc của sự phức tạp dẫn đến phân hóa lớn giữa Phật giáo của Việt Nam. Và bây giờ đó thì cái cơ cấu hành chính của giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước đó thì theo tôi đó là gần như là đồng nhất với cái cơ cấu của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 75, ít nhất là 85%. Danh xưng thì có thể là có khác nhau, ví dụ như là trước năm 75 á, chúng ta có viện tăng thống dành cho các bậc là cao tăng ở tuổi từ 60 trở lên, viện hóa đạo đó thì dành cho các vị tăng ni trẻ làm các công việc hành chính để vận hành một bộ máy của giáo hội, làm sao để là thích ứng được với xã hội và vận hành nó một cách đó là có hiệu quả. Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, thì đổi danh xưng lại, nếu bên kia đó là viện tăng thống thì bên đây đó là hội đồng chứng minh, bao gồm các bậc trưởng lão, mà hạ lạp á, thì thông thường đó là từ đó là 55 hạ lạp trở lên, có nhiều vị là 60 hạ lạp, 70 hạ lạp hay là 75 hạ lạp. Còn tương đương hóa đạo đó thì giáo hội Phật Việt Nam gọi là hội đồng trị sự, tức là một bộ phận đã được bầu chọn để lãnh đạo hành chính toàn bộ cái vận hành của Phật giáo ở trong nước. Về các bộ phận chuyên môn á, thì nếu giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có các tổng vụ trưởng để lãnh đạo cho các tổng vụ, thì giáo hội Phật giáo Việt Nam á, có các ban trung ương hoạt động trên phạm vi toàn quốc, và dưới cái cấp các ban trung ương á, thì có các cái cấp ban trị sự thuộc về tỉnh thành. Dưới cấp tỉnh thành á, thì có các ban trị sự Phật giáo cấp quận huyện. Dưới cấp quận huyện thì có ban trị sự Phật giáo cấp phường và xã. Như vậy đó, về mô hình á, thì tôi nghĩ rằng đó là danh xưng là có khác nhau, còn cái cấu trúc chung đó thì là hai bên đó là rất là giống nhau. Như vậy đó, về bản chất đó, thì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 75 và giáo hội Phật giáo Việt Nam á, sau năm 81 á, là đang là sử dụng một cái mô hình hành chính hóa các hoạt động Phật sự của giáo hội, mà mục đích đó, theo tôi nghĩ đó, đó là tìm cái tiếng nói chung nhất, cao nhất đối với toàn thể các tăng ni là thành viên. Và trên cái tinh thần đó đó, tức là tạo ra một cái sự hài hòa giữa các giáo phái Phật giáo ở trong nước và tạo ra một cái tiếng nói chung nhằm hồi đáp lại các vấn nạn toàn cầu, các vấn nạn quốc gia, các vấn nạn ở trong khu vực, mà mỗi khi đó Phật giáo là tiếp xúc với những vấn đề này đó không thể trở nên vô cảm hay là làm ngơ. Cho nên tính thống nhất về cơ cấu tổ chức đó là một nhu cầu không thể thiếu. Và từ cái nhu cầu thống nhất này đó, chúng ta thấy là Phật giáo bắt đầu nó mạnh hơn, là mỗi khi có cái chủ trương trên trung ương hay là toàn quốc đưa xuống đó, thì lãnh đạo Phật giáo các cấp tỉnh thành đó bắt đầu nương vào đó triển khai phổ biến để tạo ra cái sự là đồng thuận ở mức độ cao nhất. Thì đây là cái mặt mạnh của cơ cấu hành chính giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và cơ cấu hành chính của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện nay ở hải ngoại thì ngoài giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất còn có ít nhất là 10 giáo hội khác, mà tôi cho rằng đó các giáo hội đó thì cũng có những cái mô hình hành chánh tương đương hoặc ít hơn chút, tức là cũng lấy từ cái cơ cấu hiến chương của giáo hội thống nhất rồi điều chỉnh lại theo cái cách thấy riêng của mình để làm thế nào hành chánh hóa giáo hội, tạo cho giáo hội mà họ tham gia đó có một cái sức mạnh thống nhất về tiếng nói, quan điểm, cách thức tiếp cận vấn đề, cách thức giải quyết vấn đề, cách thức hành đạo và cách thức đó là hồi đáp lại với các vấn nạn của thời cuộc. Bên cạnh cái mặt mạnh mà chúng ta vừa nhìn thấy đó, thì theo tôi cả 11 giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài không tránh khỏi những sở động của nó. Khi đặt nặng cái tính cơ cấu hành chánh đó, thì lúc bấy giờ đó là chúng ta đã đi rất là ngược với cái chủ trương của Đức Phật. Mà trước khi Ngài qua đời đó, thì Tôn giả Ananda đã hỏi rằng là sẽ bầu lên một vị lãnh đạo cho tăng đoàn thay thế vai trò của Đức Phật, việc đó có nên hay không? Đức Phật đã trả lời là không nên. Và Ngài đã nhắn gửi lại đó là hãy lấy chánh pháp, tức là Dhamma, làm nơi nương tựa. Hãy lấy đạo đức và luật đạo đức, tức là Vinaya và Sila, làm nơi nương tựa. Không nương tựa vào bất cứ một người nào khác, không nương tựa vào bất cứ cái gì khác. Thì quan điểm của Đức Phật đó là muốn tạo ra cái sự dân chủ ở trong tăng đoàn. Bởi vì trong tăng đoàn từ thời Đức Phật thành lập thì Ngài có chủ trương rất rõ, đối với những chuyện mà quan trọng ít là biểu quyết là một lần, quan trọng hơn là biểu quyết hai lần, quan trọng ở mức độ lớn nữa đó thì biểu quyết ba lần. Và cái sự đồng thuận không phải chỉ dừng lại ở đại đa số đâu, mà gần như là thống nhất 100%. Như vậy là tính dân chủ đó, đó ngày nay chúng ta thấy là Hoa Kỳ đang làm qua những cái hearing ở cấp địa phương hay là cấp lớn hơn. Thì như vậy đó là Đức Phật không hề chấp nhận cái mô hình mà theo đó đó có một vị được gọi là lãnh đạo tối cao của giáo hội điều hành về phương diện hành chánh. Vì điều đó nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là gì? Vị đó sẽ lạm quyền, tức là phán xuống những cái chủ trương và quan điểm đó mà nó thuộc về cái ý kiến cá nhân của mình. Hoặc nếu bị tác động bởi một cái thành phần cá nhân nào đó đó, thì toàn bộ cái hệ thống giáo hội đó nó sẽ đi thiên theo một hướng nhất định thôi. Hay gì? Nó phải là biểu quyết và là tiếng nói chung của cộng đồng là tăng ni. Đây là cái mặt mà tôi gọi là điều mà chúng ta cần phải là suy nghĩ. Mặc dù bây giờ đối với cái sự phát triển của thời đại, tất cả nó đều được hành chính hóa, tổ chức hóa, giáo hội Phật giáo thì không thể là không làm phương diện đó. Nhưng khi làm đó thì chúng ta vấp phải một cái bản chất của vấn đề, đó là đối ngược lại với chủ trương của Đức Phật. Và từ đó đó, nếu chúng ta áp dụng vào cái việc đánh giá đi, thì chúng ta thấy là thỉnh thoảng cũng có giáo hội này giáo hội nọ, tôi tế nhị không muốn nêu tên giáo hội đó ra, thì chúng ta thấy là mặc dù chủ trương thống nhất nhưng mà trên thực tế là bên trong nó lại phân hóa nhiều nhất. Mặc dù đó là kêu gọi sự thống nhất mà trên thực tế là tạo ra những cái điểm dị biệt và những cái mâu thuẫn với những giáo hội khác, với cái nhu cầu của mình hay là với cái chủ trương của mình. Cho nên nó là tính gọi là cơ cấu hóa hành chính của giáo hội đó, nó đã làm cho tính dân chủ của tăng đoàn đó bị mất dần đó. Và cái vai trò ý kiến của từng thành viên ở trong giáo hội đó nó sẽ không được đề cao. Cho nên đó, tôi nghĩ rằng đó cái một hành chính này đó nó bị ảnh hưởng bởi các thể chế chính trị, và cái điều đó là điều dầu chúng ta không muốn thừa nhận nhưng nó đã là một hiện thực thôi. Cho nên là khi đi theo mô hình này đó, tôi nghĩ rằng là nếu khéo tổ chức thì chúng ta sẽ đưa cái toàn bộ cái hoạt động của Phật giáo lên cao để có cơ hội phụng sự nhân sinh trong từng cái hoàn cảnh khác nhau. Nhưng nếu mà không có được những cái vị lãnh đạo vì đạo, vì đất nước, vì dân tộc, và không đủ các cái năng lực để làm cho việc đó nó trở nên hiệu quả hơn đó, thì cái cơ cấu hành chính này sẽ trở thành vấn nạn mà tôi tạm gọi là vấn nạn nội bộ. Trong kinh Phật gọi đó là sư tử trùng trung, sư tử trung trùng thực sư tử dục, có nghĩa là các con trùng ở trong con sư tử mới giết chết con sư tử. Còn á, những cái tổ chức đối lập bên ngoài đó không thể làm được việc đó. Cái hiện tượng này theo tôi đó đã xảy ra đối với một số giáo hội, bao gồm ở hải ngoại và cũng có lẽ là không loại trừ ở trong nước, ở cái mức độ hoặc là nghiêm trọng hoặc là trung bình hoặc là ít thôi, nhưng mà điều đó là có thật, chúng ta không thể phủ định. Cho nên khi mà thiên nặng về cái cơ cấu hành chính giáo hội đó, thì lúc đó thì giáo hội hầu như không quan tâm đến các pháp môn hay là con đường tâm linh, mà bản chất đó, về đạo Phật đó, nó là một con đường minh triết, con đường đạo đức, nhằm đó là tiếp cận các nỗi khổ niềm đau và tìm ra các giải pháp thích hợp để giải quyết nó. Thì hầu như là chức năng của các giáo hội Phật giáo, của cộng đồng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, hầu như trong hiến chương của các giáo hội mà tôi được đọc qua, bao gồm giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, giáo hội Phật giáo Việt Nam và 10 giáo hội còn lại đó, không hề đề cập đến vấn đề này. Như vậy, cơ cấu hóa và hành chính hóa giáo hội đó chỉ là làm mặt mạnh về tổ chức thôi, mà trên thực tế chúng ta có một cái tổ chức tương đối là hoàn chỉnh về cấu trúc, nhưng hoạt động bên trong đó, nó không thật sự mạnh như là cái cơ cấu nó có. Như vậy, nếu chúng ta so sánh với cái cơ cấu của Vatican, có kịch bản toàn cầu, có hệ thống tổ chức toàn cầu, chi phối các quốc gia chi phối các tỉnh thành chi phối các quận huyện chi phối các phường xã, thì cơ cấu hành chính của giáo hội Phật giáo trong cộng đồng Việt Nam, trong nước và nước ngoài kém rất là xa. Và do đó, trong quá trình hành chính của chúng ta đó không mang lại nhiều lợi ích như chúng ta đã nghĩ, mà bên cạnh song song đó nó có những cái sở đoản, có những cái khuyết tật mà nó có thể làm băng hoại đi cái sức mạnh dân chủ ở trong tăng đoàn thời Đức Phật. Và về vấn đề này đó, thì tôi mong tất cả chư tôn đức tăng ni dầu thuộc giáo hội nào cứ hãy nghiêm túc đánh giá lại cái lợi ích về cơ cấu hành chính mà mình đã sử dụng so với cái lợi ích về cái cơ cấu gọi là dân chủ trọn vẹn trong tăng đoàn thời Đức Phật, thì chúng ta thấy rằng là chưa chắc là khẳng định được là cái nào ưu thế cái nào, chưa chắc cái hiện đại này ưu thế hơn cái cơ cấu tăng đoàn thời Đức Phật. Tôi dám khẳng định một cách đó là dứt khoát như thế. Cho nên theo tôi đó, cơ cấu hành chính giáo hội không phải là giải pháp tốt nhất cho các vấn nạn mà Phật giáo đang đối diện hiện nay, dầu là ở trong nước hay là ở nước ngoài. Điều hai, pháp môn và nghi thức tụng niệm. Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước đó, thì bao gồm mà có 3 trường phái Phật giáo chính, mặc dầu xuất phát của đó là chính giáo phái. 3 trường phái Phật giáo Việt Nam hiện nay đang còn tồn tại đó là trường phái Phật giáo Đại Thừa, bao gồm tất cả các giáo phái Phật giáo khác với Phật giáo Nguyên Thủy. Thứ hai đó là trường phái Phật giáo Theravada, thường được sử dụng trong nước đó là Phật giáo Nguyên Thủy, hay là sát nghĩa hơn đó là Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Và thứ ba là giáo phái Phật giáo Khắc Sĩ, do Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập trong vòng đó là 8 thập kỷ qua. Thì hiện nay đó là chính giáo phái của Phật giáo Việt Nam từ thời điểm thành lập vào năm 1981 đó, bây giờ chỉ còn lại 3 giáo phái chính thôi. Còn các giáo phái khác đó vẫn còn, và danh xưng là chính yếu. Cái thực lực hoạt động của các giáo phái này không mạnh. Như vậy thì nếu mà nói về pháp môn đó, thì chúng ta có thể chia là 2 pháp môn chính của giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước cũng như là ở nước ngoài. Về thiền tông đó, thì trong nước đó có hệ thống dòng thiền Trúc Lâm do thiền sư Thanh Từ sáng lập vào thập niên 60 của thế kỷ trước, và hiện nay đó thì có khoảng 45 ngôi thiền viện ở trong nước và nước ngoài. Dòng thiền Làng Mai đó thì có 6 cái cơ sở ở hải ngoại, 3 cơ sở ở trong nước, và khoảng là vài trăm hoặc là vài ngàn các tăng thân do các cư sĩ trí thức người bản địa hoặc là các cư sĩ trí thức người Việt Nam lãnh đạo. Ngoài ra thì có dòng thiền Vipassana của các nhà sư Phật giáo Thượng Tọa Bộ thành lập, Bên cạnh đó thì có thêm là ba cái trung tâm thiền của dòng thiền cư sĩ Goenka. Như vậy nói một cách bao quát đó, thì các phương pháp thiền của Phật giáo ở trong nước đó, thì chúng ta thấy là chưa có được 60 cái cơ sở. Phật giáo Việt Nam ngày nay có khoảng 16.500+ ngôi tự viện lớn và nhỏ. Dòng thiền đó, chia làm nhiều nhóm đó, thì chỉ chiếm được khoảng tối đa là 60 cái cơ sở thôi trên tổng số 16.000. Do đó đó, pháp môn còn lại chiếm đại đa số đó chính là Tịnh Độ Tông. Mật tông đó, đối với Phật giáo trong nước đó, thì chỉ có một vài chùa đó chưa đầy ngón tay, đó là thực tập, mà cũng chưa thật sự đó là mật tông một cách đó là trọn vẹn đúng nghĩa của nó, mà có pha tạp đó, một phần của Tịnh Độ Tông, hoặc là một phân nửa Tịnh Độ Tông, hoặc là 60% Tịnh Độ Tông, hay là 70% Tịnh Độ Tông, thì phần còn lại mới là mật tông. Cho nên đó là một cái giáo phái rất nhỏ, không có đáng kể so với cái dòng chảy chính thống của Phật giáo Việt Nam ở trong nước. Như vậy là qua hai cái truyền thống pháp môn đó mà chúng ta đang thấy đó là pháp môn thiền và pháp môn tịnh độ. Pháp môn thiền của Phật giáo trong nước thì chia làm hai nhánh, đó là đại đa số là thiền đó là Vipassana, còn lại đó là thiền tổ sư. Mặc dù dòng thiền của thiền sư Thanh Từ được gọi là quay trở về nhằm phục hoạt dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử thời Trần, nhưng mà theo nhận xét của tôi đó, về bản chất đó, thì dòng thiền này đó là mô phỏng thiền của Trung Quốc khá nhiều, tức là thiền tổ sư, và có một phần tông chỉ đó là thuộc về thiền đó là Vipassana. Chẳng hạn như là thiền sư Thanh Từ có chủ trương biết vọng không theo, mà vọng đó nói theo Vipassana đó là một phần của tâm, đối lập với cái tâm chơn thì chúng ta có tâm vọng. Ngoài tâm chơn tâm vọng đó, thì phần quán tâm trong kinh Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ đó, Đức Phật dạy rất rõ tâm là có tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm cố chấp, tâm buông xả, rồi tâm tham ái, tâm từ bi, rồi tâm tiêu cực, tâm tích cực, tâm phàm, tâm thánh, vân vân. Như vậy biết vọng chỉ là cái một trong những cái phần phẩm chất của tâm thôi. Và ở đây đó thì sư Thanh Từ là có cái đóng góp là thêm một cái gợi ý, đó là không theo, tức là lặng lẽ theo dõi, ghi nhận, nắm bắt cái dòng chảy của tâm nhưng không chạy theo các phản ứng tùy thuộc của nó. Thì như vậy đó, về bản chất đó, chủ trương này tôi cho rằng nó thuộc về một phần nhỏ của thiền tứ niệm xứ. Mặc dù là ngài Thanh Từ thì chủ trương rằng là phục hoạt dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, nhưng tôi đọc các văn bản của Tam Tổ Trúc Lâm á, thì tôi không nhận thấy cái điểm tương đồng nào được xem là đáng kể giữa phương pháp tu thiền của Trúc Lâm và phương pháp của Trúc Lâm Yên Tử. Nếu mà dựa vào Cư Trần Là Tạo Phú, một tác phẩm rất quan trọng á của Phật giáo đời Trần, được xem như là cái tiêu điểm mà dựa vào đó để đánh giá phương pháp và cách tu của thiền vào thời Trần đó, thì tôi nghĩ rằng đó là thiền Trúc Lâm đó ảnh hưởng thiền Công Án và thời đầu của Trung Quốc hết 80%. Chúng ta thấy là trong 10 hội của tác phẩm này đó, hầu như là mang mát rất nhiều các công án, các thoại đầu, các thiền sư, các cái tình huống và ngữ cảnh văn hóa của Phật giáo Trung Quốc hơn là của Phật giáo Việt Nam. Ở đây là điều có thể là nhiều người không thừa nhận, nhưng mà bằng cái nghiên cứu tôi thấy rất rõ là cái tính lệ thuộc hay là cái tính mô phỏng của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đó đối với Phật giáo thiền tông của Trung Quốc là rất cao. Đây là điều mà chúng ta rất khó phủ định. Phần còn lại đó là đại đa số đi theo Tịnh Độ Tông. Và Tịnh Độ Tông của chúng ta đó thì lệ thuộc vào các nghi thức đọc tụng. Hiện tại đó, nếu nói một cách nghiêm túc đó, thì nghi thức đọc tụng của giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước là bản sử dụng lại nghi thức đọc tụng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vào năm 1964 thôi, không có khác. Đó là một nghi thức phiên âm mà tôi tạm gọi là nhập cảng nguyên si, là nghi thức tụng niệm của Phật giáo Trung Hoa. Tôi có 2 năm sống tại Từ Ân Thiền Tự và làm thị giả của thiền sư Duy Lực tại chùa Từ Ân Thiền Tự ở quận 6, thành phố Sài Gòn. Và trong thời gian 2 năm 87 và năm 88 á, thì tôi có dịp đối chiếu rất là rõ và thấy rất rõ chúng ta chỉ làm một cái công việc duy nhất là gì? Phiên âm Hán Việt thôi, cái nghi thức đó. Và nếu mà lấy cái nội dung chính của nghi thức này đó, thì chúng ta thấy buổi khuya đó thì có nghi thức đó là Thủ Lăng Nghiêm, tức là mật tông nó chiếm 70%, Tịnh Độ Tông nó chiếm 30%. Buổi trưa thì chúng ta có nghi thức là cúng Phật để ăn cơm chánh niệm, và đó là bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với mười phương Phật, và cam kết mình đó phải tu làm thế nào có giá trị, có lệ lạc, có kết quả, để không phụ lòng là của đàn na thính chủ dân cúng cho mình. Nghi thức buổi chiều đó là một nghi thức hoàn toàn của Trung Quốc, nó thuộc về đó là cúng 10 loại cô hồn. Vì theo Phật giáo của Trung Hoa đó, thì sau khi chết đó, có rất nhiều người tái sinh vào cảnh giới ngạ quỷ hoặc là địa ngục, và như vậy nó cần đến lòng từ bi, và thông qua cái trai đàn chẩn tế bình đẳng giai quan này đó, thì tất cả những quan hồn đó đó có thể được siêu thoát. Và cái chủ trương này đó là khác rất xa với học thuyết 12 nhân duyên của Đức Phật. Vì trong 12 nhân duyên, mất xuất thứ ba còn được gọi là tâm tái sinh hay là thức tái tục. Mất xuất thứ tư đó là danh sắc. Danh đó, ở đây tức là tâm thức mới vừa được gá vào cái bào thai. Và sắc ở đây đó chính là một cái phôi thai vừa phối tạo thành công từ tinh cha và trứng mẹ trong ngày mà người nữ có thể thụ thai. Thì như vậy đó là học thuyết mà địa ngục đó và linh hồn đó đó là ngược lại với học thuyết 12 nhân duyên của Đức Phật. Và theo nghiên cứu của Hòa Thượng Thiện Châu trong luận án tiến sĩ của Ngài đó, trình tại Ấn Độ, và sau đó một luận án tiến sĩ khác trình tại Đọc Sọc Bôn, thì đây là hai học thuyết được phát sinh rất về sau này, khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Còn thời Đức Phật đó thì không hề nói đến đó là hai cái hình thái tái sinh, đó là hình thái ngạ quỷ và hình thái địa ngục. Nghi thức bữa tối đó thì chia làm nghi thức cầu an và nghi thức cầu siêu, gọi chung đó là nghi thức tịnh độ. Thì về nghi thức cầu an á, chúng ta có phổ biến nhất á, là phẩm phổ môn, một phẩm ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và thứ hai đó là kinh Dược Sư, một bản kinh á là mang rất đậm dấu ấn của Phật giáo Trung Hoa, hoàn toàn không có cái nguồn gốc ở tại các bản dịch của tiếng Tây Tạng, vậy là và càng không có cái bản nguyên tắc bằng tiếng Sanskrit. Đối với nghi thức cầu siêu đó thì chúng ta chủ yếu là sử dụng kinh A Di Đà, về sau này đó là bổ sung thêm kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Trọng Ơn của cha mẹ đối với trường hợp là chết vào mùa tháng 7, hay có thể mở rộng hơn cho những tháng còn lại. Về sau này thì bổ sung thêm cái quyển kinh Địa Tạng để áp dụng cho nghi thức cầu siêu. Như vậy nhìn chung đó là bốn nghi thức mà Phật giáo Việt Nam sử dụng từ thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và tái được sử dụng bởi Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay đó, thì tôi cho rằng đó là cái phần phiên âm từ nghi thức tụng niệm do Ngọc Lâm Quốc sư của Trung Quốc biên soạn ra. Như vậy đó, tính theo tổng thể á, Tịnh Độ Tông ở trong nghi thức này đó chiếm đến khoảng là 90%, và còn lại 10% đó là mật tông. Còn Thiền Tông đó chỉ có một cái dấu ấn rất nhỏ, đó là cái phần thiền hành vào sau cái lúc đó niệm Phật ở khóa buổi sáng hoặc là khóa buổi tối, để mà dung hòa cả ba cái trường phái đã từng có mặt ở tại Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Trung Hoa, đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Nhưng mà Tịnh Độ Tông đó vẫn chiếm đại đa số. Phân tích về bản chất pháp môn á, giờ chúng ta thấy là gì? Các pháp môn của Phật giáo Trung Quốc là gồm có 10, Việt Nam tiếp thu lại 3 thôi, Nhật Bản nâng lên thành là 14, Nam Bắc Triều Tiên á cũng giữ 3 giống như Việt Nam, và nhấn mạnh á Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Thì chúng ta thấy rất rõ rằng là các tổ sư chủ trương lập tông đó chỉ dựa vào một bài kinh mà các vị đó gọi là pháp môn, tức là xem bản kinh này đó chính là cái cánh cửa để đi vào chân lý Phật, và chỉ truyền bá trong một kiếp người chỉ có bài kinh pháp môn đó thôi. Nhiều thì được 3 bài kinh, như là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ của Tịnh Độ Tông. Còn Thiền Tông á, thời đó là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trở về Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, chỉ dùng một bản kinh, đó là kinh Giao Già. Từ tổ Huệ Năng trở đi đó thì sử dụng kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là kinh Kim Cương. Về sau này đó thì phần lớn các trường phái thiền tông của Trung Hoa không còn sử dụng hai bản kinh này nữa, mà sử dụng Bát Nhã Tâm Kinh đó làm nền tảng. Còn Mật Tông đó thì mỗi một cái chi phái Mật Tông đó, thì sử dụng một bản kinh khác nhau, phần lớn là chú trọng về thằng chú. Xem ra đó giữa Mật Tông của Trung Hoa, Mật Tông Việt Nam, Mật Tông Nhật Bản, Mật Tông Hàn Quốc với Mật Tông của Tây Tạng đó thì chúng ta thua xa. Vì trước khi đi vào phần hành trì Mật Tông thì Phật giáo Tây Tạng buộc các tăng ni đó phải trải qua 17 năm Phật học theo mô hình của Phật học ở tại Đại học Na Lan Đà, tức là dạy và học về Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn, Tánh Không, Duy Thức, những cái học thuyết rất quan trọng để mở trí tuệ như là một nền tảng của triết học tâm. Còn ở tại các nước đại thừa còn lại đó thì hầu như không trải qua các cái trường lớp Phật học như thế này, cho nên khi mà đi thẳng vào Phật tông đó, thì dễ rơi vào tình trạng mê tín và đặt nặng về cái tính thần bí màu nhiệm cầu chi được đó thôi. Như vậy đó là các pháp môn này đó vô tình đó, đã dẫn đến một tình trạng mà tôi tạm gọi là gì, tức là giới thiệu cho Phật tử tu học theo mình đó một cái cặp là ống dòm. Mỗi một pháp môn là một ống dòm, và khi sử dụng một ống dòm để nhìn vào chân lý Phật đó thì chúng ta sẽ có cảm giác là gì, thấy rõ hơn, bởi vì nó được khu biệt ở trong một cái vòng tròn. Và muốn nhìn được lâu một chút xíu, chúng ta phải nheo một con mắt lại để tập trung cho một ống dòm còn lại, và do đó chúng ta không thể nhìn lâu được. Cho nên đó là cái giới hạn của các pháp môn mà các tổ sư của Trung Quốc đã chủ trương. Tôi hoàn toàn không có dụng ý là đả phá các tổ sư hay tấn công các tổ sư, các pháp môn như người ta đã gắn ghép, mà tôi chỉ phân tích thôi giữa cách làm đạo của Đức Phật, giới thiệu một đạo Phật như một cái phương trời cao rộng, không có ngần mé, không giới hạn, không có bí pháp, không có mật pháp, và cách thức làm đạo của các tổ sư chỉ giới thiệu một bài kinh, và suốt cả một đời tu đó tăng ni Phật tử chỉ biết chừng đó thôi, nếu không đến trường lớp Phật học để học. Hệ quả của cách làm đạo này đó dẫn đến một tình trạng mà tôi tạm gọi là gì, mù chữ Phật pháp tập thể. Đối với thế hệ tăng ni là các thế hệ Phật tử đó, tình trạng đó xảy ra không loại trừ một ai. Về nghi thức tịnh độ đó, như tôi vừa nói khi nãy đó, chỉ xoay quanh ba đối tượng chính thôi: người già, người bệnh, bao gồm các nghi thức cầu an và sám pháp do Phật giáo Trung Quốc biên soạn. Về người chết đó, và cầu siêu các tuần thất, cúng các kỳ dỗ, cúng cô hồn, cúng các chúng sinh ở địa ngục, thì chúng ta thấy là gì? Chủ trương chủ yếu là cho người đã qua đời. Trong là cái nghi thức đó đó, chúng ta hoàn toàn không thấy các bài kinh dạy cho giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức và giới trẻ. Đang khi vào thời Đức Phật đó, suốt 45 năm hoàn truyền chân lý đó, tôi nghĩ rằng là Đức Phật để lại ít nhất là 30.000 bài kinh, và dài vừa và ngắn. Nhưng mà bây giờ chúng ta chọn những bài kinh chỉ đơn thuần là tín ngưỡng không thì hiệu quả truyền đạo sẽ không thể nào cao được. Nếu chúng ta dùng khái niệm 84.000 pháp uẩn, tức là Dhamma Kada trong tiếng Pali, nằm ở trong bản sớ giải của Tinh Tăng Chi đó, thì chúng ta sẽ có được một cái bài toán đơn giản như thế này: 45 năm nhân cho 365 ngày, và mỗi một ngày đó trung bình Đức Phật nói 5 bài pháp thôi, bài pháp ngắn đi, thì chúng ta sẽ có được con số tương đương là 84.000. Phật giáo Trung Quốc gọi đó là 84.000 pháp môn, đang khi thực tế đó là kinh tạng sớ giải Tăng Chi đó thì cho rằng đó là gì, 84.000 Dhamma Kada. Dhamma Kada đó dịch sát nghĩa là pháp uẩn, dịch theo nghĩa thoát là gì, chủ đề chân lý, hay là chủ đề pháp thoại, hay là bài pháp thoại thôi. Như vậy 84.000 bài pháp thoại có ý nghĩa khác hoàn toàn với 84.000 pháp môn. Bây giờ mình cứ tạm mượn cái từ chính trị học để dễ hiểu đi. Nếu một pháp môn là một đảng phái thì 84.000 pháp môn á được xem là 84.000 đảng phái đối lập. Mà Đức Phật được xem là người có trí tuệ toàn mãn, nhất thiết chủng trí, Thì cái trí tuệ đó có đặc điểm là gì? Tính thống nhất, nhìn thẩm thấu, nhìn đúng với bản chất của sự vật hiện tượng, không có để cho ý thức chủ quan can thiệp vào, giải quyết các vấn đề trên nền tảng của thứ thánh đế và nhân quả. Thì như vậy Đức Phật không thể là người chủ trương đến 84.000 pháp môn theo kiểu Ngài tự mâu thuẫn với Ngài ít nhất là 83.999 lần. Cho nên đó, theo tôi đó, 84.000 chủ đề chân lý đó là thích hợp. Tới bỏ một bài kinh đó, có thể là có nhiều chủ đề. Rồi bài kinh ngắn cũng có thể có một cái chủ đề. Thậm chí một bài kệ ngắn cũng có thể có một chủ đề độc lập. Thì cái đó nó có vẻ thích hợp hơn. Trong một kiếp người gồm có 45 năm hoàn truyền chân lý của Đức Phật. Sở dĩ mà Trung Quốc đổi lại thành là 84.000 pháp môn là vì họ muốn tạo nền tảng cho quần chúng tại nước này đã chấp nhận 10 pháp môn mới mà hoàn toàn không do Đức Phật sáng lập mà do các tổ sư Trung Quốc lập ra thôi. Riêng tông Yogacara mà Trung Quốc dịch là Pháp Thức Tông hay là Duy Thức Tông á, thì là có nguồn gốc tại Ấn Độ. Rồi Sunyatavada tức là triết học tánh không hay là trung luận bộ phái đó thì nó có nguồn gốc ở tại Ấn Độ. Còn toàn bộ còn lại hầu như á, nó được phát sinh tại Phật giáo Trung Quốc. Riêng về Mật Tông đó, và Tịnh Độ Tông đó, nó đã có manh nha tại Ấn Độ. Nhưng mà phát triển mạnh nhất vẫn là ở tại Trung Quốc thôi. Do đó tôi cho rằng đó là nghi thức của Phật giáo Việt Nam hiện tại, dầu là của giáo hội nào, thực ra chỉ là nhập cả nguyên si cái nghi thức của thời Thanh Trung Quốc thôi. Và điều đó, đó nó chỉ có nội dung và chức năng phụng sự cho người già, người bệnh và người chết. Người già đó thì phần lớn là người nữ, người nam không có. Nếu có cũng là một con số không đáng kể. Như vậy là nội hàm của các nghi thức này đó theo tôi không đủ sức để phục vụ cho quảng đại đa số quần chúng đến với Đạo Phật, bao gồm giới chính trị, giới tri thức, giới kinh doanh và giới trẻ. Từ đó đó thì tôi nghĩ rằng là nghi thức làm mai đại toàn của Thiền sư Nhất Hạnh ra đề vào năm 1994, sau đó là bổ sung vào năm 2000. Thì tôi nghĩ rằng là ít nhất là có là 24 bài kinh mới được trích lục từ kinh Tạng Pali và kinh điển A Hàm để nhằm là giới thiệu một đạo Phật bao quát gồm có các phương pháp thực tập thiền, rồi các phương pháp xã hội, rồi các cái kỹ năng đạo đức và những cái kỹ năng sống nhằm giúp cho mọi thành phần đó đọc vào đó là kinh này đó có thể hiểu một cách hệ thống, một cách là toàn diện hơn về đạo Phật và Đức Phật. Thì cũng cùng tình cờ trùng lập với cái khuynh hướng đó đó, vào năm 1992 tôi biên soạn quyển kinh Phật kinh tụng hàng ngày và ấn bản lần đầu vào năm 94, trong đó có 49 bài kinh. 35 bài kinh đầu đó là xuất phát từ kinh Tạng Pali và A Hàm, 14 bài còn lại đó là trích ra các cái phẩm kinh đại thừa quen thuộc trong kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, rồi một số kinh khác. Rồi đến năm 2013 đó, trên tinh thần này đó tôi biên soạn và dịch lại quyển kinh Phật cho người tại gia gồm có 63 bài kinh, trong đó đó có 50 bài kinh đó phù hợp với cái nghi thức kinh tụng hàng ngày, còn 50% còn lại đó là những cái bài kinh mới tôi nghĩ rằng là cần được bổ sung. Và tôi chia làm là 5 nhóm: các kinh đó dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, các kinh về triết lý, các kinh dạy về thiền và kỹ năng vượt qua nỗi khổ niềm đau, cuối cùng đó là một số bài kinh quen thuộc của Tịnh Độ Tông. Thì như vậy thì tôi cho rằng đó là chúng ta phải mạnh dạn không chỉ việc hóa nghi thức tụng niệm từ chữ Hán sang tiếng Việt mà nội dung của nó chỉ đáp ứng cho người già, người bệnh, người chết, thì chúng ta bỏ rơi các thành phần còn lại vốn rất quan trọng. Chúng ta phải mạnh dạn hơn là phải cải cách nghi thức đọc tụng, vì nghi thức đọc tụng theo tôi đó chính là thực phẩm tinh thần mà tăng ni và Phật tử ăn mỗi ngày, tiêu thụ mỗi ngày, hấp thu mỗi ngày. Thì cái chất bổ mỗi ngày đó đó nhiều hay ít đó nó lệ thuộc vào các bài kinh mà chúng ta chọn lựa thôi. Theo tôi đó, nghi thức của đại thanh do Ngọc Lâm Quốc sư đó không thể đủ sức để giúp cho một vị tăng ni có kiến thức là tương đối đầy đủ về Phật giáo, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Và do đó chúng ta phải mạnh dạn cải cách về vấn đề này. Rất tiếc đó là cả giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước và giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cũng như là 10 giáo phái Phật giáo còn lại ở nước ngoài, là chưa thật sự nỗ lực để tạo ra một nghi thức thống nhất mới. Nó mang cái là cái tính toàn diện về Phật học để tăng ni và Phật tử khi đọc tụng và hấp thu nó đó, có thể đó là có đủ năng lực để là tiếp cận khổ đau, khoanh vùng khổ đau, giải quyết khổ đau và mở ra một cái phương trời hạnh phúc. Vào năm 2012 đó, tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 7 đó, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam có ban hành một nghi thức mới do Ban Nghi lễ Trung ương đề xuất. Theo tôi đó, thì nghi thức này đó 80% là lấy từ nghi thức Làng Mai Đại Toàn, 20% còn lại đó là giữ theo cái phiên âm Hán Việt về cái phần nguyện hương, cũng như là đảnh lễ Tam Bảo và sử dụng một vài bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh về Phẩm Phổ Môn hay là Kinh A Di Đà. Nhìn chung đó, nó là một cái nghi thức của Làng Mai, nhưng mà vẫn để tên đó là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay là Ban Nghi lễ của giáo hội này. Thì theo tôi về phương diện tác quyền đó, thì cái đó rất là khó có thể được chấp nhận. Như vậy dầu là có một cái sự nỗ lực nhất định, nhưng mà nó là một cái nỗ lực của một thiểu số thôi, chứ nó chưa phải là cái tiếng nói chung của toàn thể lãnh đạo Phật giáo ở trong nước. Thì theo tôi đó, để mà cộng đồng Phật giáo trong nước chấp nhận cái nghi thức đó đó, thì chúng ta phải đưa ra bộ tiêu chí. Tiêu chí nào đó để đánh giá là một cái bản dịch chuẩn, ngoài bản dịch chuẩn về ngữ nghĩa, văn bản, dân phạm, nghệ thuật tu từ, thì chúng ta còn phải nhấn mạnh đến cái tính là dễ đọc tụng, dễ thuộc lào, là tính phần điệu, tính thi ca và nhiều yếu tố tâm lý khác, để cho đó là mọi thành phần, dù là phương ngữ miền Bắc, phương ngữ miền Trung hay là phương ngữ miền Nam, khi mà đọc vào đó với cái hệ tiêu chí đó, thì ta cảm thấy là đây là một sự lựa chọn rất là khách quan và đáng để được đó là chấp nhận để thống nhất ở trên toàn quốc. Thì dù sao đi nữa thì các nghi thức đó cũng dừng lại ở 4 cái thời khóa tụng giống như tôi vừa nói. Chỉ có khác nhau là gì? Đó là thay vì đọc âm Hán Việt thì nghi thức mới này đó là thuần Việt thôi. Thì cái đó theo tôi không giải quyết được vấn đề. Mà vấn đề của Phật giáo Việt Nam là gì? Phải thoát khỏi Trung Quốc về phương diện văn hóa, bao gồm á, nghi thức tụng niệm, pháp môn hành trì. Và theo tôi đó, nếu mạnh dạng chúng ta hãy quay về Đức Phật gốc, mà không cần phải vay mượn lăng kính của Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo Trung Quốc có rất nhiều điều hay chúng ta phải học và tham khảo, nhưng có rất nhiều điều nó không phù hợp với văn hóa Việt Nam, không phù hợp cho bối cảnh xã hội Việt Nam, cho nên chúng ta cần phải làm mới để giúp cho đó là cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước á, tiếp nhận á, là cái nguồn nghi thức tộc tụng của chúng ta một cách thuận lợi và có giá trị hơn. Và nếu chúng ta không mạnh dạn làm điều đó, thì tôi không tin rằng là trong tương lai chúng ta sẽ thu hút được đó là giới chính trị, giới kinh doanh, giới tri thức và giới trẻ. Điều cuối cùng đó là viễn cảnh của Phật giáo Việt Nam. Trong hai phần đầu đó, tôi đã đề cập đến vấn đề Phật giáo Việt Nam hầu như không quan tâm đến giới trẻ, giới tri thức, giới kinh doanh và giới chính trị, là vì trong các nghi thức độc tụng của chúng ta đó không có những bài kinh mà nội dung của nó là thích hợp với đó là cái tâm thức của những thành phần này. Do đó đó, việc đề xuất là từ là diệt hóa nghi thức độc tụng qua việc là tuyển chọn và dịch lại các bài kinh đầy đủ được thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải pháp quan là một việc làm hết sức là khẩn cấp. Dĩ nhiên là tôi không có đề xuất rằng là phải chọn cái nghi thức của Làng Mai hay là hai nghi thức mà do tôi biên tập vào năm 94 hoặc là dịch vào năm là 2013. Tôi chỉ muốn ít nhất là chúng ta có những dữ liệu để tham khảo và cần đến cái chất xám tập thể của những người có những cái quan tâm về vấn đề này, để từ đó đó khi nghi thức là được hoàn chỉnh đó, thì thành phần nào trong xã hội dầu là ở trong nước hay là nước ngoài, dầu là người Việt Nam hay là quốc tế, khi đọc vào đó thì tự động chúng ta sẽ thấy một đạo Phật rất toàn diện, rất hệ thống, rất bài bản, rất sâu sắc, rất khoa học, rất hiệu để mang lại các giá trị trị liệu cho mọi thành phần. Cho nên á, viễn cảnh của Phật giáo Việt Nam đó, nó lệ thuộc vào thứ nhất là cách thức chúng ta sử dụng các nghi thức và truyền bá đó. Như tôi đã vừa nói rồi, phải thay đổi một cách toàn diện chứ không chỉ là dịch từ Hán Việt ra thành là thuần Việt. Thứ hai, chúng ta phải mạnh dạn là mở ra những cái chương trình tu học vào ngày cuối tuần mà chủ yếu là chủ nhật cho các nhóm lứa tuổi khác nhau. Chúng ta nên có chương trình tu học cho giới trẻ riêng, cho giới trung niên và lão niên riêng. Trong giới trẻ chúng ta chia làm 3 cấp: cấp ấu niên, cấp thiếu nhi và cấp thanh niên. Bởi vì cái nhận thức, cái hiểu biết, cái tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề đó của giới trẻ khác hoàn toàn với người lớn. Người lớn sau những cái thăng trầm rồi đã về hưu thì thường họ có cái hướng là hướng nội nhiều hơn, cho nên đó là họ thích cái gì tĩnh lặng. Còn giới trẻ là đang tự lực, là không dựa dẫm, chấp nhận các rủi ro để tìm cơ hội phát minh, khám phá, sáng kiến, sáng tạo. Cho nên chúng ta phải chọn lựa những bài kinh phù hợp với giới trẻ, mà theo tôi nó phải bao gồm các bài kinh về đạo đức, về tình yêu, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, giải quyết xung đột, các vấn đề mâu thuẫn, làm kinh tế, bảo vệ môi trường, vân vân. Thì lúc đó đó là giới trẻ sẽ cảm thấy thích ứng hơn. Và ngoài ra chúng ta cũng nên giới thiệu trong các nghi thức mới đó và các khóa tu mới là những bài kinh về thiền và các kỹ năng giải quyết các nỗi khổ về niềm đau. Cho nên theo tôi đó là mỗi chùa đó là cần phải thực hiện một số điều như sau. Thứ nhất, tất cả các tu sĩ trụ trì tối thiểu phải tốt nghiệp chương trình cử nhân Phật học. Vì với cái trình độ đó đó, chúng ta mới có đủ kiến thức để làm đạo, để tư vấn tâm lý, trở thành bác sĩ tinh thần cho các Phật tử tại gia. Và nếu cao hơn nữa đó, tốt hơn nữa đó, thì ngoài cái bằng cử nhân Phật học, nó được xem là cái nền tảng thôi. Các tăng ni nên có thạc sĩ Phật học hay là tiến sĩ Phật học, nhưng đừng xem đó là cái kết quả của việc tu, mà nó xem đó là một cái công cụ, một phương tiện thôi, để giúp cho chúng ta gì? Lão thông về nội điển, hiểu biết về thế học. Và do đó chúng ta nắm bắt được những vấn đề của thời đại, những vấn nạn của thời đại, và do đó chúng ta mới có thể góp phần nhập thế và giải quyết chúng một cách hiệu quả. Nhờ đó đó, mọi thành phần xã hội mới đến với Đạo Phật nhiều hơn. Thứ hai là mỗi ngôi chùa theo tôi đó, vào ngày chủ nhật đều phải có chương trình sinh hoạt cho giới trẻ và giới người lớn. Và mỗi là sinh hoạt như vậy đó đều phải có trước nhất là một thời kinh trung bình 20 phút, sau đó đó là một cái bài thuyết giảng khoảng chừng 45 phút, phù hợp với nhóm lứa tuổi và các cái chuyên đề. Thứ ba đó thì gồm có những cái sinh hoạt xã hội của Phật giáo, và thứ tư đó có thể có thêm với là những cái phần thực tập về thiền, và thứ năm nếu được nữa là có thêm cái phần thể thao võ thuật như là yoga, thái cực quyền hay là một cái loại thể thao võ thuật nào đó. Thì bằng một cái chương trình sinh hoạt trong vòng là 2 tiếng rưỡi như thế đó, thì tôi tin rằng đó là mọi thành phần nếu không thích hợp với nội dung A, ít nhất cũng có nội dung B để tham gia. Và bằng cách như thế hoàn toàn miễn phí thì các Phật tử và những người yêu quý mến Đạo Phật đó sẽ đến với Đạo Phật nhiều hơn. Và bằng cách này đó, mỗi ngôi chùa ít nhất là trong ngày chủ nhật phải có thuyết giảng một lần. Hiện nay thì trong tổng số 16.500+ ngôi chùa đó, gần như chúng ta chưa có được 1% có thuyết giảng. Đó là con số rất là thảm hại. Khi mà các chùa không có thuyết giảng Phật pháp thì Phật tử phải rơi vào tình trạng mù chữ Phật pháp thôi. Sài Gòn là nơi mạnh nhất về phương diện này, cho đến bây giờ đó chưa có được 40 giảng đường thuyết giảng, 150 lớp giáo lý học vào những ngày hoặc 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7. Các tỉnh khác như là Huế, Đà Nẵng, Bình Định vốn là những tỉnh rất mạnh về Phật giáo, mang tính truyền thống, thực tế đó cũng chưa có tỉnh nào có được ba giảng đường. Nếu so với Hà Nội, Phật giáo mới phục hồi gần đây thôi, mà Hà Nội đã có đến 18 giảng đường. Và trong tương lai số giảng đường đó có thể gia tăng thêm. Và tôi có một ước muốn đó, là làm sao cho mỗi ngôi chùa ở tại Việt Nam và ở nước ngoài, vào ngày cuối tuần hoặc buổi sáng hoặc buổi chiều hoặc cả hai, phải có một buổi thuyết giảng. Thì các tăng ni nào làm chủ trì mà không có năng khiếu, không có đủ năng lực vì chưa từng được đào tạo, thì ít ra nên rộng mở mời gọi các tăng ni đã tốt nghiệp các cái trường trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học đến làm công việc này thay thế mình. Đừng ngại ngùng rằng là việc làm đó sẽ làm mất đi cái quần chúng nơi mà mình đang sinh hoạt và là lãnh đạo. Tôi không tin như thế. Vì tôi đã có cơ hội đi thuyết giảng gần 63 tỉnh thành ở trong nước và trên 200 ngôi chùa ở Hoa Kỳ, Canada, Úc, châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Tôi thấy rất rõ các Phật tử đó chỉ có một thiểu số không đáng kể là chạy theo các giảng sư. Còn đại đa số đó, khi mà được thầy của mình mời các giảng sư về, họ rất mừng, họ rất biết ơn. Và họ đó là càng trung thành hơn với thầy của mình, vì nhờ thầy mình rộng mở như thế, cho nên họ mới có cơ hội học được như thế. Và bằng cách này đó, thì cái trình độ Phật Pháp của Phật tử đó sẽ được rộng mở thôi. Cho nên đó, họ sẽ tự giúp cho họ, họ có đủ năng lực để thuyết phục, dẫn dắt con cháu của họ trở thành Phật tử từ tuổi lên ba. Và một phương diện khác đó, tôi cũng đề nghị là các Phật tử tại gia nên điều chỉnh nhận thức, nhất là cái nhận thức rất nguy hiểm này, trẻ vui nhà, già vui chùa, mà phải đổi lại đó là tuổi trẻ đó là phải vui chùa từ thổi lên ba, trở thành Phật tử chính thức, rồi sinh hoạt hàng tuần vào những ngày chủ nhật. Và người già cũng theo cái truyền thống đó từ nhỏ đến lớn, tức là thành phần nào, lứa tuổi nào cũng phải đến chùa hết. Điều đó đó, nếu chỉ có tăng ni thì không thể làm nổi. Các bậc cha mẹ cứ dẫn con em mình đi, giống như đó, các cháu khi mới lớn lên đó, đâu có cháu nào muốn đi học mẫu giáo, cũng không có cháu nào muốn đi học lớp 1, mà cha mẹ phải bắt buộc và dẫn dắt riêng rồi, nhiều rồi đó thì từ từ thành thói quen thôi. Thì tương tự việc đi chùa, rồi tham gia sinh hoạt, tụng kinh, ngồi thiền, bái sám, rồi tham gia Phật sự, tham gia thiện sự tại các chùa đó, cũng phải do sự dẫn dắt của cha mẹ thôi. Nếu làm được như thế đó thì cái Phật giáo Việt Nam của chúng ta nó sẽ phát triển rất mạnh. Và điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ đó là từ cái việc là chỉ chú trọng về cơ cấu tổ chức hành chánh mà không có can thiệp, không quan trọng về là phương pháp tu, giáo hội ở trong nước cũng như là nước ngoài đó nên là mời gọi những người có ưu tư về vấn đề này, có năng lực chuyên môn về vấn đề này, để tìm ra một kịch bản Phật giáo mà tôi tạm gọi là kịch bản toàn quốc, rộng hơn nữa là kịch bản toàn cầu. Cái kịch bản toàn quốc hay toàn cầu đó nó phải hội đủ được vừa đạo đức Phật giáo, xã hội học Phật giáo, rồi nhập thế Phật giáo, tu tập Phật giáo và giải thoát Phật giáo, chứ không chỉ nên dừng lại ở góc độ gọi là tín ngưỡng qua các nghi thức cầu an và cầu siêu. Thì cái sự cải cách này đó nó sẽ làm cho Phật giáo đó là đi tới đâu được quần chúng đón nhận tới đó. Người hiểu sai, người vô thần, người không có tôn giáo sẽ bắt đầu rất là quay trở lại với đạo Phật và đính chính các cái hiểu sai của mình. Còn mà không á thì tôi không tin rằng là Phật giáo Việt Nam có thể phát triển. Vào những năm cuối đời, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã tuyên bố rằng đó thiên niên kỷ thứ ba là thiên niên kỷ của Thiên Chúa giáo ở tại châu Á, tức là họ đã có kịch bản quốc tế đưa nhân lực, vật lực, tài lực về châu Á, trong đó có Việt Nam, để phát triển là đạo của họ. Đang khi ở phương Tây đó thì họ mất dần chỗ đứng bởi vì những cái khủng hoảng niềm tin tôn giáo do sự phát triển của khoa học và kỹ thuật hiện đại. Nhiều người bắt đầu vỡ lẽ ra là có rất nhiều điều trong kinh thánh của họ mê tín, phản khoa học, thậm chí là trái ngược với đạo đức, cho nên họ dần dần là xa lánh đi và họ tìm đến minh triết của Phật giáo. Đang khi tại châu Á đó thì chúng ta không hề có những cái chuẩn bị này, và do đó đó quần chúng Phật tử Việt Nam bị mất dần qua con đường cải đạo do hôn nhân. Đó là một cái chính sách mới rất là tinh vi và rất là hiệu quả. Trước đây đó là cưỡng bức đổi đạo về chính trị, sau đó là cưỡng bức đổi đạo về hỗ trợ kinh tế, rồi sau đó là cưỡng bức đổi đạo về là tạo điều kiện là thăng tiến xã hội. Thì những cái phương pháp này đó nó là vi phạm luật pháp và nó rất là dễ bị phản đối, dễ bị kháng cự. Và điều đó đã từng được chứng minh trong vòng là hai thế kỷ qua. Cho nên là dân số Thiên Chúa giáo tại châu Á nó chưa được 4%. Thì bằng phương pháp cải đạo qua hôn nhân đó, thì họ thấy rất rõ cái tăng trưởng dân số ở tại châu Á là nhảy vọt lên rất là nhiều. Đang khi đó đó, thì Phật giáo Việt Nam và cộng đồng Phật giáo của châu Á đó truyền đạo ra hải ngoại không hề có kịch bản, không hề có phương pháp, không hề có tổ chức vững mạnh, mà nó là tính tự phát thôi. Chùa nào có chủ trì là tăng ni, có năng lực Phật học tốt, có năng lực tổ chức cao, có kỹ năng truyền thông tốt, thì là quần chúng Phật tử đến ngôi chùa đó đông nhiều. Còn mà không đó, thì sau 3 thập niên, thế hệ người lớn tuổi, bao gồm thế hệ đi vượt biên, thế hệ HO, thế hệ hợp tác lao động đã ra xuống rồi đó, thì các ngôi chùa Phật giáo Việt Nam trên tổng số 500 ngôi hơn đó sẽ rơi vào cái khủng hoảng là không có người đi chùa, giống như Phật giáo Nhật Bản và Phật giáo Trung Hoa tại đảo Hawaii thôi. Cho nên tôi rất mong dầu tất cả chúng ta là tăng ni và Phật tử thuộc các giáo hội Phật giáo khác nhau ở trong nước hay là nước ngoài, chúng ta hãy mạnh dạn xóa đi cái rào cản đó. Chúng ta hãy mạnh dạn đến với nhau bằng một cái nhận thức, đó là làm thế nào để phát triển đạo Phật. Tôi thì tôi thường có quan niệm không bắt buộc đệ tử quy với tôi đi chùa giác ngộ. Tôi khích lệ họ đi bất cứ một ngôi chùa nào, phụng sự cho bất kỳ một tăng ni nào, theo bất kỳ một giáo hội nào, miễn là họ giữ chân mình là Phật tử, họ vẫn còn kính mến Đức Phật, họ vẫn còn là tôn trọng chân lý Phật và thực tập chân lý Phật, họ vẫn còn tôn trọng tăng đoàn thôi. Còn họ thuộc về ngôi chùa nào, đệ tử tăng ni nào, tham gia giáo hội nào, theo tôi đó, đó là sự lựa chọn giống như một buffet. Có món A, món B, món C, ai thích món nào thì ăn món đó, không quan trọng lắm. Mà quan trọng là chúng ta không nên chống đối nhau, không nên đối lập nhau, không nên chụp mũ nhau, không nên làm thương tổn nhau, không nên phân hóa nhau, không nên tương tàn nhau thôi. Và bằng cách đó đó, thì tôi tin rằng là chúng ta dễ dàng bắt tay nhau cho một Phật sự mang tính cách chung nhất, đó là làm thế nào để vực dậy ngôi nhà Phật giáo Việt Nam. Và theo cách đó đó, chúng ta sẽ giúp cho Phật giáo có cơ hội gọi là chia sẻ, truyền bá, phụng sự có hiệu quả đối với quảng đại quần chúng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Tôi rất mong chư Tôn Đức và các Phật tử ưu tư về sự thịnh suy của Phật giáo Việt Nam trong lịch sử và cũng như là trong hiện tại đó, nên cùng suy gẫm những vấn đề này. Và chúng ta hãy sử dụng chất xám tập thể, tâm huyết tập thể và những cái phương pháp đó là hiệu quả tập thể để giải quyết vấn nạn chung mà theo tôi hiện nay đó dân số Phật giáo đang bị tụt giảm khá lớn. Tôi xin nhắc lại thống kê của Tổng cục và Thống kê Việt Nam vào năm 2009 đó, thì dân số Phật tử ở trong nước là chưa được 6.300.000 người theo. Và so với Thiên Chúa giáo, chúng ta chỉ mới hơn họ được và chưa được là gấp đôi. Đa khi chúng ta có lịch sử tồn tại 21 thế kỷ, còn họ thì mới trên dưới 2 thế kỷ thôi. Như vậy là chúng ta đang làm đạo kém hiệu quả so với các tôn giáo mới tại Việt Nam. Và thống kê năm 2017 của một số vị lãnh đạo cấp là Phó trưởng ban tôn giáo chính phủ, thông qua cái cuộc hợp tác giáo dục Phật giáo giữa Việt Nam với Sri Lanka, thì cái số tín đồ Phật giáo được nâng lên khoảng là 12 triệu trên tổng số 93 triệu dân. Thì tôi cho rằng đây vẫn là con số rất khiêm tốn, và bắt đầu Phật giáo đang trở nên thiểu số hóa tại Việt Nam. Đang khi các nước Phật giáo Nam Tông thì luôn luôn chiếm đại đa số là Phật giáo, như Miến Điện 97%, Thái Lan 96%, Lào 90%, Campuchia đó khoảng 90% và Sri Lanka đó là khoảng 75%. Do đó là cái hiệu quả làm đạo của họ tốt hơn chúng ta. Do đó tôi tin rằng là khi mình đó là quay trở về với Đức Phật gốc, lấy Đức Phật làm nền tảng, lấy chân Đức Phật làm hệ quy chiếu, không vay mượn lăng kính của một nước nào khác, chỉ tham khảo thôi, thì tôi tin rằng đó cách làm đạo đó sẽ toàn diện hơn và hiệu quả phụng sự dân sinh đó sẽ được cao hơn. Và chân thành cảm ơn và kính chúc tất cả được an lành.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tận tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.